Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của tác giả Trần Hằng đăng trên tuần báo văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Măng rừng, một nửa linh hồn của rừng núi. Tiếp đó có chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Chuyện ở làng. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đang là cuối vụ măng nứa ở vùng rừng núi Việt Bắc. Măng rừng với người Tày Nùng Việt Bắc không chỉ là nguồn thực phẩm, là kế sinh nhai, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa dân tộc. Măng rừng dường như là hiện thân, là một nửa linh hồn của núi rừng, là những kỷ niệm thương yêu, trân trọng, hiện hữu trong những gói quà ngược về xuôi. Câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Trần Hằng đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Măng rừng, một nửa linh hồn của rừng núi. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Vốn là một vùng của núi rừng Việt Bắc, quê tôi tập trung khá nhiều các dân tộc ít người, Giao, Nùng, Mông, Sán Chí, nhưng chủ yếu là người Kinh, người Tày sống xen kẽ nhau. Từ bao đời, họ đã sống chủ yếu dựa vào rừng núi. Mùa măng tại các chợ phiên, măng tươi được bày bán khắp nơi. Dọc con đường dẫn vào chợ, vô vàn những củ măng nằm tăm tắp, còn nguyên tai, tươi giói. Măng được chất thành đống, không gian thoang thoảng mùi ngai ngái đặc trưng của miền Sơn Cước, lời mời chào mua bán, sâm gian. Những ngày này, trên rừng, các bà, các chị với gánh măng nặng trĩu cữu kịt đi lại. Cứ thế suốt mấy tháng ròng, lại thêm những lối mòn mới tít tắp tận rừng sâu. Măng rừng với người Tày không chỉ là nguồn thực phẩm, là kế sinh nhai mà còn là biểu trưng nét văn hóa của dân tộc. Từ lâu đã gắn với lời ăn tiếng nói hàng ngày, cách giáo dục nhân cách đạo đức con người. Trông vào những vất vả khó nhọc, các cụ xưa có câu: đường đất, đường măng, đường khóc, đường cay đắng. Ngụ ý muốn nói với con cháu rằng chỉ có công danh sự nghiệp mới làm tương lai cuộc sống sáng lạn và sung túc hơn. Ở lại với rừng núi, bản làng thì sẽ như những thế hệ trước, chỉ biết tới củ măng, cánh rừng thì cuộc đời mãi khổ. Với người Tày quê tôi, măng là một loại thực phẩm quan trọng phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày và là nguồn thu nhập chính. Mất mùa măng thì chết đói, mất mùa quả thì được ăn. Năm nào mất mùa măng thì năm đó người dân mất đi nguồn thực phẩm và nguồn thu chính. Còn mất mùa quả thì được ăn là bởi từ xưa người Tày chỉ nhận diện thời tiết trong năm qua những biểu hiện của tự nhiên. Cho nên năm nào được mùa hoa quả thì năm đó sẽ mưa nhiều, khiến mất mùa ngô lúa và ngược lại. Bên cạnh đó, nhiều câu nói gắn với những ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống như thành ngữ, che già măng mọc, chỉ sự chuyển giao thế hệ để trường tồn, thế hệ trước phải dọn đường cho thế hệ sau tiếp nối và phát triển. Hay măng mọc trước thì măng sẽ đắng, chỉ sự thiệt thòi của thế hệ đi trước. Những người đi trước luôn là những người phải chịu khó khăn thiệt thòi đầu tiên. Người làm việc trước luôn là những người bị khiển trách nhiều nhất và cũng là những người có nhiều kinh nghiệm hơn thế hệ sau. Vì vậy mà họ được ví đắng như măng mọc trước. Để măng tươi bớt đắng, người ta phải luộc đi luộc lại nhiều lần. Với cách sơ chế này, các cụ có dạy: măng không luộc qua hai nước thì măng đắng. Nghĩa bóng chỉ sự giáo dục con người. Măng không luộc qua nhiều nước thì măng sẽ đắng. Người không được dạy dỗ nhiều thì sẽ sinh hư hỏng. Bằng cách so sánh hiện tượng măng bị đắng nếu không được luộc qua nhiều nước, câu tục ngữ khẳng định, nếu con cái không biết vâng lời dạy bảo của cha mẹ thì sẽ chẳng nên người. Truyền thống đạo lý của dân tộc đã quy định một số khuôn mẫu làm người, trong đó có sự hiếu kính của con cái với ông bà cha mẹ. Hoặc câu, trẻ con thì khóc, măng thì đắng. Ý nói, mỗi người có một tính cách riêng, khuyên nhủ mọi người chấp nhận, hòa hợp và cũng là một biểu hiện của tính khiêm nhường, chịu đựng. Về kinh nghiệm chế biến măng tươi, khi đem luộc chín kỹ, chấm với muối ớt hoặc mắm tôm cũng đã thấy được hương vị ngọt thanh của nó. Trong ca dao Tày có câu, ở dưới đất vỏ vàng ươm, đào lên ăn sống thì gốc cũng ngọt. Mọc lên khỏi mặt đất có tai màu xanh nhạt, luộc chín về ăn chấm với mắm tôm. Với măng, người Tày là những chuyên gia ẩm thực về cách chế biến và bảo quản. Những món măng từ lâu là những món ngon độc đáo, là đặc sản của địa phương trong kho ẩm thực dân tộc, như canh măng tươi nấu xương, măng nhồi, thịt trâu xào măng chua, măng khô hầm, chân giò lợn, măng nướng. Các loại măng có thể chế biến thành những món ăn mang hương vị riêng tùy vào từng tháng trong năm mà có từng loại măng khác nhau như măng vầu, măng nứa, măng mai, măng tre, măng sặt, măng rang. Mùa măng bắt đầu từ tháng Giêng cho tới tận tháng 11. Hết loại măng này lại tới loại măng khác, quanh năm mâm cơm lúc nào cũng có món măng. Trong vô vàn những món ngon được chế biến từ măng rừng, phải kể đến măng khô. Không chỉ hiện hữu trong bữa cơm thường nhật mà nó còn là món không thể thiếu trong những dịp quan trọng như hiếu hỷ, thờ cúng tổ tiên hay dịp lễ Tết trong năm. Để làm được măng khô đòi hỏi nhiều kinh nghiệm và công đoạn thật sự công phu. Măng lấy về khi đã qua bước sơ chế, đem luộc kỹ cho bớt mùi hăng, thái lát mỏng hoặc để nguyên cái, rồi bổ và khía thật khéo để làm dẹt măng, sau đó trải đều trên một chiếc mẹt tre và đem phơi vài nắng hoặc treo gác bếp để tránh ẩm mốc và muối mọt. Khi chế biến măng phải ngâm nước gần một ngày, như vậy khi nấu măng mềm và nở sẽ nhanh chín nhừ hơn. Với ưu điểm bảo quản được lâu, chế biến được nhiều kiểu khác nhau, nên món măng này rất có giá trị văn hóa trong tập quán ẩm thực của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi. Trong những căn nhà sàn người Tày Nùng quê tôi, dù giàu hay nghèo, nhà nào cũng có vài hũ măng chua đặt cạnh cột nhà ở gian bếp phòng khi thời tiết miền núi khắc nghiệt sẽ thuận tiện trong việc tìm kiếm nguồn thực phẩm, phục vụ cho những ngày khó khăn. Nước măng chua còn là một loại thuốc hữu hiệu trị cảm, sốt, chống sưng nề hoặc đau buốt khi bị ong đốt. Măng chua thường được chế biến từ măng tre và măng rang. Đây là món dân dã thường ngày. Tuy mộc mạc, nhưng nó là một món ăn không chỉ tốn cơm mà còn rất khéo đưa rượu. Măng chua khi ăn có vị chua, the the, thanh mát, xào với thịt trâu rất hợp vị. Từng có người anh ở thành phố kể lại với tôi rằng, một lần uống rượu với món đó tại quê tôi, anh say tới mức suýt ngã vào bếp lửa. Anh còn tiếu rằng mê món đó hơn rượu men lá và gái bản. Độc đáo nhất vẫn là món măng vầu, măng sặt nướng than củi chấm muối ớt và mắc khén. Măng vầu lấy loại non còn nằm dưới lòng đất sẽ không bị đắng. Khi nướng để nguyên vỏ, nướng cho cháy xém lớp vỏ già bên ngoài thì măng cũng chín mềm bên trong. Khi ăn có vị ngọt, mùi thơm bùi của măng non được tạo nên nhờ than củi gần giống như mùi ngô nướng. Mùa đông ở miền núi, khi cái lạnh đang tràn về buốt giá, không gì tuyệt vời bằng việc được ngồi sưởi bên bếp lửa rực hồng, thưởng thức món măng nướng nóng hổi, thơm mùi nức tiếng của miền sơn cước. Giờ đây, khi đã trưởng thành, nhiều lúc lại nhớ quay quắt tuổi thơ được nướng măng ở bãi cỏ trâu bên suối. Ngày ấy lũ trẻ trong bản tôi, với đôi bàn tay và mặt mũi lem luốc những than củi và vỏ măng cháy, mồm nhem nhem rồi cười vang cả xóm. Măng rừng dường như là hiện thân của một nửa linh hồn của núi rừng, là những kỷ niệm thương yêu, trân trọng hiện hữu trong những gói quà ngược về xuôi. Quý vị và các bạn thân mến, hàng ngày từ nhà ra ngõ, tại bất cứ nơi đâu, mọi người đều có thể bắt gặp những cái hay, cái đẹp, cái xấu, cái dở của văn hóa ứng xử. Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, có một lúc nào đó, người ta cố tình chấp nhặt một chuyện nhỏ còn con hoặc vô tình bỏ qua nhiều giá trị cao đẹp. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, nếu một người có trái tim nhân hậu thì văn hóa ứng xử sẽ tự nhiên ngầm thấm vào cuộc sống hàng ngày của họ. Phần cuối chương trình văn nghệ chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Chuyện ở làng. Truyện ngắn này sẽ được gửi tới quý vị và các bạn qua giọng đọc Mai Hạnh.
Gã nhấc hai bàn chân khủng, đập đập xoa xoa vào nhau mấy cái, đất cát rơi lả tả xuống nền nhà, rồi tót lên giường. Mắt la mày lém nhìn mâm cỗ, giọng khè khè như mắc đờm trong cổ họng. Gớm, cỗ bàn sắp đầy đặn quá nhỉ. Gã chẳng chạm chén với ai, mặc xác năm người cùng mâm vui vẻ đưa chén rượu đầy ắp lần lượt cạch vào nhau cùng những lời chúc tụng vui vẻ. Vẽ, phú quý sinh lễ nghĩa dởm. Ngày xưa ăn là ăn, chứ chẳng có thằng chó nào có cái lối chạm chén chúc tụng nhau om sòm như thế này. Gã vừa nghĩ, vừa tự cho mình cái quyền uống liền hai chén rượu và gắp một miếng thịt gà cực to. Chẳng cần để mắt, nhưng gã cũng thừa biết cả năm người cùng mâm đang nhìn gã với vẻ khinh thường. Mặc, chúng mày đua đòi theo người giàu sang ở thành thị, thì mặc chúng mày. Ông vẫn là ông của cái thời khố đìn đấy. Làm đếch gì được ông? Chợt lão trưởng xóm ngồi cùng mâm, e hè một cái rõ to. Đang mải nhai miếng thịt gà, nhưng gã biết tỏng tỏng tong cái e hèm kia là có hàm ý. Ấy là lão ngầm nhắc nhở cái kẻ phàm phu tục tử đang ngồi đối diện với lão. Và cũng là để trách xa trách gần nhà chủ, lại sắp đặt người ăn cỗ, không biết trên biết dưới. Khà, rượu ngon, mà trên dưới cái đếch gì? Thời buổi bình đẳng, bình quyền rồi. Trưởng xóm thì cũng là người, chứ có phải là tiên là Phật gì đâu. Lại một cái e hèm nữa. Lần này thì trưởng xóm đặt cạch chiếc chén xuống mâm, vỗ vỗ vào vai gã, buông một câu đầy ẩn ý. Anh Báu dạo này làm ăn có khấm khá không? Gã nhìn ngược lên nhưng không chĩa mắt vào ai cả. Gã thừa hiểu đó là một câu hỏi, nửa đe, nhằm đá móc cái nghề ăn trộm vặt của mình. Nói gã có nghề ăn trộm thì đúng thôi, nhưng mà cũng chỉ là nghiệp dư. Gã vừa nhằn miếng xương ra khỏi miệng, vừa cười khùng khục, nhưng không trả lời câu hỏi của trưởng xóm. Hỏi gì mà ngu thế không biết? Thì thời này, thằng nào chả có tí chấm mút. Gã cũng vậy thôi. Những lúc nông nhàn đi cải thiện tí tẹo. Thử hỏi những thằng quan tham ô, tham nhũng có khai với ai về chuyện làm ăn hay không? Chợt gã liếc mắt nhìn cả năm người ngồi cùng mâm. Gã nhếch mép cười một cách rành mãnh. Ồ, mà cả năm vị này đều đã từng bị gã đột kích vào nhà. Vị thì cúng cho gã con gà, vị thì buông chuối. Bẹt nhất thì cũng là cái chậu nhựa để hớ hênh ngoài cửa. Người đâu mà thiếu tư cách. Một câu nói vu vơ quăng ra không biết từ miệng của vị nào. Chắc là muốn cạnh khóe gã. Sao? Câu nói bóng gió, gã chả thèm chấp nhá. Mà nghĩ cho cùng thì có thiếu tư cách gã mới đi ăn trộm. Chứ đủ tư cách thì có khi gã đã làm trưởng xóm từ tám hoánh rồi cũng nên. Nghĩ vậy, gã lại cúi mặt, hì hục ăn, không thèm để ý đến các bác đủ tư cách ngồi cùng mâm. Nháo nhào và húp húp một hồi. Xong xuôi, gã lấy đũa quẹt ngang môi mấy cái rồi ném sạch xuống mâm. Kính các bác, em xin phép. Bung huịch hai bàn chân khủng xuống đất. Gã ngật ngưỡng chạy đến nắm tay gia chủ một cách rất thân thiện. Nhe răng cười nhăn nhở rồi xin phép ra về. Gã ra khỏi cổng thì trong nhà lập tức râm ran lời bình luận. Nhìn theo cái hình hài say xỉn liêu xiêu như sắp ngã của gã, Một người trong đám lắc đầu quẩy quậy, tỏ ra thông tỏ mọi lẽ. Trông thế thôi các bác ạ. Ban đêm cua tay vào chuồng gà nhà người ta là cứ nhanh như cắt đấy. Một bà nạ dòng góp chuyện. Những lúc bị nó lấy mất con gà, con vịt thì máu cũng ứa tận cổ. Nhưng những lúc bình thường thấy chú ấy sởi lời cũng không đến nỗi nào. Nghĩ lại thấy thương thương. Có ai lại đi thương cái thằng ăn trộm hả bà? Chưa biết trộm đạo thế nào, nhưng chú ấy vẫn là láng giềng. Xà ngõ đã nhìn thấy mặt nhau. Trưởng xóm ngồi trong nhà, nghe thấy câu nói chừng như chướng tai, nói vọng ra. Cứ cái kiểu ấy thì có lúc nó khênh cả nhà đi thì mới trắng mắt. Đã nhiều lần tôi gợi ý bà con viết đơn đưa nó ra xóm cạo cho nó một trận để chừa cái thói trộm cắp, mà có ai dám ra mặt đâu. Nếu cần tôi triệu cả công an xã, công an huyện về chứ lơ mơ à. Mấy bà ngồi mâm dưới cũng không vừa, nhọn mỏ cự lại trưởng xóm. Bác trưởng xóm ý kiến thế là chưa thấu tình đạt lý. Đâu phải là chúng tôi sợ, cũng chỉ vì cái tình làng nghĩa xóm, tắt lửa tối đèn có nhau. Với lại của đáng tội, chính quyền cũng chưa bắt được tận tay chú báo ăn trộm bao giờ. Thật ra, đó cũng chỉ là cách nói để bao biện thôi. Chứ nếu điều tra, truy cứu thì chẳng cần đến khoa học hình sự, mà chỉ cần đến con mắt soi mói của ông trưởng xóm ngồi kia, cũng thừa đủ để nhận ra dấu vết đôi bàn chân khủng to đến gấp rưỡi người khác của gã vẫn còn rành rành xung quanh chuồng gà nhà người ta. Mà lạ thật, xưa nay gã cũng chưa bao giờ chối tội. Đã từng có lần gã trộm cái mũ xe máy của một người nhà trong xóm, không may bị gia chủ kịp thời phát hiện, đã nhanh chân chạy sổ sang tận nhà gã để đòi lại. Tuy chưa phải là bắt được quả tang, nhưng gã không những không hề lấp liếm hoặc cãi phăng, mà còn nhanh nhẩu chạy vào tận góc buồng mang ra chiếc mũ xe máy vừa thuồng được. Gãi đầu gãi tai cười hề hề nói với người bị mất một cách rất vô tư. Cho em gửi lại bác. Là người cùng làng cùng xóm nên những lúc như vậy chẳng ai nỡ làm to chuyện. Thành ra bà nào vừa đó nói cái câu nghĩ cũng lại thấy thương thương chú ấy. Quả là một câu nói rất thành tâm. Tuy có tính tắt mắt, nhìn thấy của cải của người ta là chân tay cứ rậm rực, không lấy không chịu được. Nhưng nghĩ cho cùng, gã vẫn là người nghèo nhất nhì trong xóm. Tính nết lại ruột để ngoài ra, chẳng nói xấu, gây hiểm khích với ai bao giờ. Đặc biệt là cái nết giúp đỡ người khác của gã thì đúng là hết nhẽ. Mấy hôm trước, nhà ông Tản ở đầu xóm có chiếc xe công nông không may xa lầy. Đang ăn cơm trong nhà, gã quáng quàng buông bát đũa, nhảy sổ ra, hì hục. Đào đào bới bới mấy tiếng đồng hồ mới kéo được chiếc xe lên. Ông Tản cảm kích đưa cho gã 100.000 đồng, nhưng gã cứ cười hề hề, nhất định không lấy. Vậy gã đâu phải là người tham lam. Vì thế mới có người đoán rằng cái tính ăn cắp vặt của gã là do di truyền, hình như cũng có phần đúng. Theo lời các cụ kể lại thì ngày xưa bố lão cũng có cái tính tắt mắt, và cũng được người làng vừa ghét lại vừa thương, giống hệt gã bây giờ. Ngôi mộ của bố gã ở nghĩa địa của xóm, trong những ngày thanh minh lễ Tết, vẫn được những người đi tảo mộ thắp vọng một nén nhang. Không ai bảo đó là mộ của thằng ăn trộm. Sáng hôm sau, bà vợ ở nhà Hinh, chính là chủ nhà mà chiều qua vừa mời gã ăn cỗ, phát hiện ra đôi dép mới mua để quên ở ngoài hiên, mà sáng ra đã không cánh mà bay. Bà chủ nhà liếc xéo về phía nhà gã, rít lên. Chỉ có cái thằng trời đánh thánh vật ấy, chứ còn ai vào đây nữa. Bà xăm xăm cầm cái chổi cán dài, phầm phầm bước sang nhà gã. Ông Hình vốn lành hiền, thấy vậy chạy theo kéo vợ về. Thôi thôi, mất thì mua đôi khác, đáng là bao nhiêu tiền đâu. Hôm qua, mình vừa mới mời chú ấy sang ăn cỗ xong, làm thế sao tiện. Bà vợ chưa tan cơn uất, nhưng vốn là người nể chồng nên hậm hực quay trở lại. Buổi chiều hôm ấy, thằng con út của nhà Hinh nghịch ngợm trèo lên cây khế, trượt chân ngã xuống đất bất tỉnh. Lúc đó Hinh lại vắng nhà. Vợ Hinh hoảng hốt kêu gào làng nước. Đang cuống quýt không biết xoay sở thế nào thì gã chạy sang. Thấy tình hình nguy cấp, cứ thế gã bế thốc thằng bé chạy một mạch gần 2 cây số lên trạm xá. Thằng bé được cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy hiểm. Vợ chồng Hinh rối rít cảm ơn lòng tốt của gã, nhưng gã nói một câu rất gan ruột. Ơn huệ gì, thì hàng xóm láng giềng không giúp nhau thì còn giúp ai? À mà ở nhà em còn tí mật gấu, hai bác sang em cho để bóp cho cháu. Cái tàng mật gấu rừng chính hiệu là quý lắm, chỉ bóp 2 lần là khỏi tịt. Gã vừa bước chân ra khỏi trạm xá, Hinh đưa mắt cho vợ như ý bảo. Thấy chưa, sáng nay mà bà sang nhà chú Báu làm ẩm lên thì bây giờ có dám nhìn mặt chú ấy không? Vợ Hinh cúi mặt, vẻ bẽ bàng. Buổi tối, hai vợ chồng Hinh cõng con từ trạm xá về, thì thấy đôi dép đặt ngay ngắn ở trước cửa nhà. Sự đời đúng là kỳ quặc.
Cất hết những âu lo muôn phiền, thành thời bàn chân tôi bước. Một ngày bước giữa thanh thang cuộc đời, mỉm cười lòng bỗng vui. Tôi quên đi bao tháng ngày bon chen giữa dòng lợi danh. Một ngày bỗng thấy ta như trẻ lại, tự như lúc mới đôi mươi. Gió vẫn hát bên tai thì thầm, bạn ơi đời đẹp lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười che lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Lắm. Dù có lúc đôi khi cuộc đời chẳng như người ta ước mong, quanh tôi vẫn thấy tiếng cười che lẫn những giọt mồ hôi. Nụ cười ấm áp chứa chan tình người, người lên trong đôi mắt người. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Gió hát dù làn môi mềm chào một ngày nắng lên. Đôi chân tôi qua bao con đường, lòng nghe ngập tràn yêu thương. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. Yêu thương cuộc sống này, yêu trong từng phút giây. Tôi quên đi vội vàng để nhìn cuộc đời thanh thản. La 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 la
thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Hà Tuyên thời gian qua. Để tri ân người cao tuổi trên địa bàn thành phố nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hà Tuyên triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại gồm miễn phí khám chữa bệnh các chuyên khoa như khám mắt, nội soi, tai mũi họng, đo đường huyết, huyết áp tại phòng khám Hà Tuyên. Địa chỉ số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Giảm giá từ 5 đến 15% và tặng quà cho người cao tuổi khi mua các sản phẩm như máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, thuốc tân dược, các loại sữa bột dinh dưỡng cho người loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người mệt mỏi, suy nhược, gầy yếu cần phục hồi sức khỏe. Thời gian khuyến mại đến hết ngày 30 tháng 6 tại các cửa hàng và nhà thuốc Hà Tuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02083 759 249 0978 132 200.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.